Thưa quý vị, 27 tuổi, Lê Anh Tuấn, chàng trai trẻ ở phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, đã 5 năm làm tài xế không đồng. Trải qua hành trình cầm lái trên những chuyến xe cấp cứu hỗ trợ người bị nạn miễn phí, chàng trai 9X không nhớ đã bao nhiêu lần giữa đêm, bất kể mưa gió, nghe tin có người bị nạn là ngay lập tức ôm vô lăng lên đường. Hối hả từng giây phút đưa cấp cứu giữa đêm khuya cho những người không quen biết, nhưng anh cũng lo cho họ như những người thân của mình.
Dạ, lâu tôi nghe. Dạ, dạ. Tai nạn trên đường 30 tháng 4 phải không anh? Rồi, dạ rồi. Anh gửi giùm em cái vị trí qua Zalo cái hội này với lại cái hình ảnh để em xác định vị trí để cho em xe của Hương tới nha. Dạ rồi, ok.
Những cuộc gọi như thế này đã quá quen thuộc với chàng trai trẻ Lê Anh Tuấn. Bất kể trời mưa hay đêm muộn, chỉ cần có cuộc gọi báo tin người gặp nạn trên đường, Lê Anh Tuấn lập tức có mặt đưa nạn nhân đến bệnh viện miễn phí. Người ta gọi anh là hiệp sĩ bóng đẹp. Theo đó, nhiều năm nay, hàng ngày anh chàng 9X này lúc nào cũng trong tâm thế cứ có cuộc gọi đến là chạy đi. Chỉ cần biết địa chỉ là Tuấn lập tức lên đường. Ít phút sau Tuấn có mặt. Anh nhanh chóng xác định tình trạng nạn nhân rồi sơ cứu, cố định vết thương trước khi đưa vào bệnh viện cấp cứu. Từng động tác của Tuấn thành thục, chẳng kém gì các điều dưỡng y tế. Từng là nạn nhân bị nạn trên đường và may mắn được người tốt bụng đưa đến bệnh viện. Từ đó Tuấn luôn trăn trở về chuyện người ta không may gặp nạn giữa đêm như mình, lỡ bị thương nặng nguy hiểm đến tính mạng thì sao. Thế là từ năm 2018, Tuấn bắt đầu việc hỗ trợ người bị nạn đưa đến bệnh viện miễn phí bằng chiếc xe của gia đình. Và cũng từ ấy, chiếc xe chở hàng của gia đình đã trở thành xe cấp cứu không đồng. Khi được hỏi, với không ít người thay có tai nạn, họ nhanh chóng rời đi vì sợ phiền phức, sợ bị liên lụy hoặc dàn cảnh cướp giật rất nguy hiểm. Trong khi Tuấn lại lao vào giúp đỡ. Vì sao vậy? Chàng trai có nụ cười hiền lành chia sẻ.
Thì mình cảm thấy là thì có tai nạn thì mình chỉ biết là cứu người thôi.
Cứ tập trung mình chạy xe, làm sao mà đưa nạn nhân đến viện nhanh nhất có thể thì mình quên đi cái nỗi sợ.
Một ngày của chàng trai trẻ này bắt đầu từ 3 giờ sáng. Sau khi lấy hàng ở chợ đầu mối, Tuấn về phụ gia đình buôn bán rau củ quả ở chợ Thủ Dầu Một. Đến 7 giờ tối công việc nhà đã kết thúc. Tuấn khoác lên mình chiếc áo dạ quang để bắt đầu cho việc cứu nạn. Với Tuấn, cứu giúp người đang cận kề sinh tử là một việc làm không phải đắn đo suy nghĩ, chỉ có thể là hành động ngay. Những chuyến xe cấp bách diễn ra, có khi Tuấn đang bán hàng ở chợ, có khi anh đang dùng bữa cơm tối với gia đình, cũng có khi đang pha sữa hay ru con ngủ, thì cũng phải lên đường. Cũng có những lúc anh vừa về đến nhà, thấy có cuộc gọi báo tai nạn là quay xe chạy đi tiếp. Và dường như người thân, bố, mẹ và vợ của Tuấn cũng không mấy xa lạ với những cảnh như thế này. Bà Lê Thị Phương Mai, mẹ của Tuấn cho biết.
Nói chung là Tuấn nó làm có hồi, không biết ông sống mơ nó đang đi giao hàng. Cái người ta kêu, ở đây nè, quanh đi chợ nó điện, nó kêu là có người xỉu, té rồi cái nọ vậy đó. Nó cũng lật lại, nó chạy, nó bỏ hàng, cô nó chưa kịp giao luôn á. Rồi chút nó ra nó giao, rồi nhiều khi nó nói làm ăn đêm thôi, nhưng ban ngày người ta gặp trục trặc này cái nọ, mình cũng phải giúp người ta vậy đó. Nói chung là lúc nào nó đi, cô cũng trông về hết á, hẳn vậy đó.
Chị Nguyễn Phạm Phương Thiên, vợ của Tuấn đã nói.
Mới đầu là em chưa có quen với công việc của chồng em làm á. Nhưng mà về sau thì em thấy chồng em rất là đam mê với công việc này, cứu người. Thì em cũng ủng hộ ảnh. Nhưng mà những lúc mà ảnh đi ban đêm á, thì em cũng rất là lo.
Và cứ thế đã 5 năm trôi qua, ngày nào cũng vậy, khi mọi người yên giấc ngủ, thì Tuấn vẫn túc trực bên điện thoại, cầm vô lăng, rong ruổi trên các cung đường trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một để cứu người. Hơn 5 năm qua, Tuấn đã chạy gần 1.000 chuyến xe cấp cứu miễn phí, kịp thời đưa người bị nạn vào bệnh viện. Đặc biệt trong những tháng cao điểm dịch bệnh COVID-19 xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Tuấn đăng ký vào tuyến đầu chống dịch của thành phố Thủ Dầu Một, thực hiện nhiều công việc ý nghĩa giúp đỡ bà con. Nhận xét về việc làm ý nghĩa của Lê Anh Tuấn, chị Nguyễn Thanh Thảo, Phó Bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Dương cho biết.
Về Lê Anh Tuấn thì có thể nói thì bạn với gương mặt thiện lương, tính tình thật thà, gần gũi, và cũng không biết từ bao giờ mà mọi người đặt cho bạn cái danh hiệu là hiệp sĩ bóng đêm. Vì những cái lần hút người mà chạy xe cứu thương trong cái tình trạng nguy kịch giữa đêm khuya thì có thể là bốc cái xe chạy đến cứu người ngay lập tức. Đặc biệt là thời điểm như COVID-19 cũng phức tạp thì Hội Tuấn vẫn sẵn sàng lái xe đưa nạn nhân đến cấp cứu tại các bệnh viện, viện giã chiến. Hình ảnh và cái tấm gương của tuổi trẻ của bạn hết mình vì cộng đồng đã lan tỏa những cái giá trị rất là tốt đẹp, những cái giá trị chân thiện mỹ đến đông đảo đoàn viên, hội viên, thanh niên.
Sau nhiều năm duy trì và tận tâm với công việc đầy ý nghĩa, danh sách những người gặp nạn đã được Tuấn và chiếc xe đưa đi cấp cứu ngày một dài hơn. Song những chuyến xe cấp cứu vội vàng, hiếm khi nào Tuấn giữ tên tuổi, thông tin liên lạc của người mình giúp. Nên khi chúng tôi đề cập đến việc tìm gặp những nạn nhân đã được Tuấn giúp đỡ, anh tìm mãi mới có được thông tin của trường hợp này. Đó là chị Bùi Thị Thanh Lý ở phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một. Mẹ của chị Lý từng bị tai nạn giao thông, nhưng may mắn được Tuấn đưa đi cấp cứu kịp thời. Chị Lý kể.
Bữa đó là buổi tối, em nhớ rõ là bữa đó bé đó nó chạy rất là nhanh. Vừa chạy vừa mở điện thoại lên để coi định vị, là nó đụng cho mẹ em. Mẹ em té, đầu bị đập xuống đường á. Mọi người đó mới phát hiện, mới điện cho em. Có em đang trên đường đi làm từ Sài Gòn về. Em mới nhờ kêu cấp cứu, thì không biết là cái anh nào á mới gọi xe của Tuấn. Thì lúc mà đưa mẹ em tới bệnh viện á, thì em mới lại em hỏi, thứ nhất bạn cảm ơn hay là em gửi tiền. Thì bạn Tuấn mới nói là bạn không có lấy tiền, nó chạy xe ra là để giúp đỡ mọi người thôi, thì em cảm ơn. Xong đó thì em lên phay em tìm hiểu, thì em rất là mến bạn Tuấn vì trẻ tuổi mà lại có cái tâm rất là tốt. Thì em thấy Tuấn rất là hay, sự điển hình như là trường hợp của mẹ em á. Nếu mà hôm đó mà không có Tuấn thì cũng không biết giờ này em sao nữa.
Đã hơn 5 năm kể từ ngày chuyến xe cứu thương miễn phí đầu tiên lăn bánh, tới ngày hôm nay, Tuấn vẫn luôn trong tư thế có điện thoại là lại ôm vô lăng lên đường. Song điều duy nhất anh mong mỏi vẫn là bị thất nghiệp. Vì đêm nào không nghe điện thoại đổ chuông báo tin, đồng nghĩa là đêm đó mọi người đều bình an. Tuấn chia sẻ.
Có nghĩa là điện thoại em thì lúc nào cũng sẵn sàng để chuông. Có người báo tin thì sẵn sàng đi. Nhưng mà em chỉ mong muốn là nó giảm cuộc gọi. Nói chung là qua nhiều câu chuyện thì có nhiều hoàn cảnh nhưng mà rất là tội. Em chỉ mong muốn là
mọi người đi đứng được an toàn, đến nơi được an toàn.
Tức tốc lên đường cứu người gặp nạn giữa đêm. Dù việc này không hề dễ dàng và không phải ai cũng dám làm, nhưng anh Lê Anh Tuấn vẫn luôn sẵn sàng và đã làm rất tốt trong nhiều năm qua mà chưa hề mỏi mệt. Với việc làm ý nghĩa này, Lê Anh Tuấn đã vinh dự nhận được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tại lễ tuyên dương gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu. Năm 2023, anh được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng danh hiệu Thanh niên sống đẹp. 2 năm liền anh nhận giải thưởng tình nguyện quốc gia do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng. Mới đây, anh đã vinh dự được Ban Thường vụ tỉnh đoàn Bình Dương tuyên dương danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Bình Dương. Rất nhiều phần thưởng cao quý đã được trao cho chàng trai trẻ này. Nhưng Tuấn cho rằng mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ tình người là còn mãi. Cuộc sống thật hạnh phúc khi chúng ta được sống và làm những việc ý nghĩa. Với anh, vậy là đủ.